Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 2 từ câu 18 đến hết câu 22. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-siêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: tại sao các môn đệ của ông Gioan và môn đệ của người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ ư? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong những ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá vào áo cũ, vì như vậy miếng vải mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu sắt cũ, vì như vậy rượu sẽ làm đứt bầu. Thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư, nhưng rượu mới đổ vào bầu xa mới. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Theo luật hội thánh, chúng ta biết muốn được dự lễ trọn vẹn thì ta phải ăn chay. Cho nên các bài đọc hôm nay đề cập đến vấn đề ăn chay. Phải ăn chay giống như Đức Giêsu muốn, chúng ta mới có thể cùng với Ngài mà dâng lễ được. Giáo lý về việc ăn chay của Đức Giêsu đưa đến rất mới mẻ. Muốn đón nhận được những điều mới nơi giáo lý của Chúa Giêsu, tôi rất thích cái nguyên tắc làm việc của cộng đồng Vatican thứ hai, nói rằng đừng đồng hóa điều vẫn có với những gì hoàn hảo. Chứ chắc điều vẫn có đã là hoàn hảo. Sự hoàn hảo chỉ có được trong đời kính chung, còn bây giờ không có gì hoàn hảo. Kể cả niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, chẳng ai hoàn hảo. Xem ra như Thiên Chúa cũng không hoàn hảo. Thí dụ Chúa nói cứ xin thì sẽ được, cứ gõ thì mở cửa cho. Nhiều người xin có được đâu, gõ có thấy được đâu. Và người ta nghĩ rằng Thiên Chúa xem ra như nói dối. Nhưng mà đến ngày kết chung thì mới thấy rằng cái điều mình xin á, ở đời này không được, ngày đó mới thấy rất là rõ. Chứ còn bây giờ thì chỉ tin thôi. Cho nên tôi nhắc lại cái nguyên tắc làm việc của cộng đồng với thứ hai là đừng đồng hóa điều vẫn có với sự hoàn hảo, nhưng không thay đổi vì thích chuyện lạ. Thay đổi cái gì phải có lý do, chứ không phải thấy cái này nó quen rồi, bây giờ thay đổi cho nó lạ đi. Không phải thế đâu. Cho nên tôi rất ngạc nhiên có người em đi cùng của tôi nói rằng ngày Chủ nhật tôi làm 5 lễ thì tôi dọn 5 bài giảng khác nhau. đối với tôi không nhất trí. Bởi vì thánh lễ nào mình cũng phải trình bày cặn kẽ, rõ ràng và đầy đủ giáo lý rút từ các bài học. Chứ không lẽ thánh lễ này tôi nói thiếu sót, thánh lễ sau tôi nói điều quả, thánh lễ này tôi nói một điểm, thánh lễ sau tôi nói điểm hai. Tôi nói ra làm sao? Thánh lễ này tôi lấy bài đọc thứ nhất tôi giảng này, rồi tôi bỏ các bài đọc kia. Thánh lễ sau tôi lấy bài đọc thứ hai, rồi thánh lễ tôi lấy tin mừng thuệ. Tôi không phải. Xã hội bảo giảng là phải căn cứ dựa vào các bài đọc kinh tế độ thánh đã trích gì và chọn đọc trong thế đấy, phải dựa vào các bài đó để mà trình bày, thì phải nói là bài giảng trong thế đấy một ngày nó phải giống nhau. Khi mình đưa soạn một bài giảng, mình thấy đọc đã rất là thích và làm cho người nghe hiểu biết thêm, họ cũng thích, thì cứ bài đó mà nó, chứ mà tôi thay đổi cho nó lạ, không có đúng, không đúng với sứ mệnh đó của mình. Nếu lần thứ nhất tôi giảng tôi thấy thiếu sót cái này hay vùng về cái kia, thì lần thứ hai cũng bày giảng đấy, tôi sửa cái vùng về, tôi sửa cái thiếu sót tôi, chứ không phải tôi làm cho khác đi, không đúng. Cho nên câu đầu nói là đừng thay đổi vì cái chuyện lạ. Và ngày hôm nay cũng có nhiều linh mục tự thay đổi cái nghi thức phục vụ cho nó lạ mà. Ví dụ như mở đầu thánh lễ linh mục chào dân này, Chúa ở cùng anh chị em. Bây giờ hôm nay bảo lạ, bây giờ cái nó quen rồi, mình chào khác này, Chúa cùng các cụ. Nếu đã làm lễ cho người lớn, làm lễ cho thiếu nhi thì Chúa cùng các con, đâu có được phép. Trong khi trên phục vụ số 15 nói là cấp tuyệt đối linh mục không được tự ý thay đổi những gì mà sách phục vụ đã in ra. Sách phục vụ in ra là Chúa cùng anh chị em thì cứ phải nói anh chị em. Lý do là khi linh mục dâng lễ, linh mục là hiện thân Chúa Giêsu, còn công đoàn là em Chúa Giêsu. Bởi vì thánh lễ đâu phải một mình Chúa Giêsu dâng đâu, cả Chúa Giêsu, cả công đoàn đã được kết hợp với Chúa Giêsu từ khi đã nhận cái thánh tẩy. Cho nên linh mục chào Chúa cùng anh chị em có nghĩa là Chúa Giêsu nói với công đoàn tín hữu đã được thắp vào Ngài và được gọi là em của Ngài. Cho nên trong thánh lễ già hay bể, mọi người đều là anh em trong Chúa. Thế ý nghĩa của phục vụ như vậy, chứ không phải là mình chào theo cái kiểu xã giao. Ở Việt Nam là gặp các người lớn thì nào là các cụ, nó có đít thì chào các em, nó có phải. Đấy, cái thuyết chuyện là nó sai cả đức tin, sai cả quy luật phục vụ. Tôi nhắc lại lần nữa, đừng đồng hóa điều vẫn có với điều hoàn hảo. Hoàn hảo là cái chung tôi thấy, nhưng không thay đổi vì thích chuyện lạ. Khi thay đổi có lý do chính đáng và cần thay đổi thì thay, còn không thì cứ cái đó là cái chính, cái quan trọng, cứ phải lặp đi lặp lại, cứ phải dùng mãi. Tôi tưởng là nếu mà chúng ta giữ nguyên tắc này của cộng đồng làm việc, nó thay đổi nhiều lắm. Thế nhiều cái nhà thờ bây giờ nó cổ quá rồi, toàn côn không à, giáo dân thì đông, đứng hết ngoài nhà thờ, có thấy linh mục dâng lễ đâu. Thế nhiều cái nhà thờ đó nó không thích hợp nữa thì phá đi để làm nhà thờ khác, được nhiều người quy tụ gần nhau đúng với tinh thần phục vụ. Nhưng mà như người bảo ấy, cái nhà thờ này nó có lịch sử rồi, mấy trăm năm rồi, cho nên không bỏ được. Trời ơi, cái đồ hóa cái đó đã có mấy trăm năm là cái hoàn hảo. Lúc đó cách đây mấy trăm năm cái nhà thờ như vậy là đủ cho 100 người họ dự lễ. Nhưng bây giờ cả mấy cả 4-5 ngàn người thì phải làm khác chứ. Làm nhà thờ cho những người đến dân lễ chứ không phải là làm nhà thờ vì là nhà thờ. Cho nên phải thay đổi. Cái gì nó cổ mà nó không hợp với nhu cầu hiện tại thì phải dẹp nó đi. Đó. Chứ đừng đồng hóa cái điều vẫn có với điều hoàn toàn. Còn không có lý do thì không có thể thay đổi. Đấy. Không thay đổi chỉ vì thích đạt. Cái trưởng thành trong đời sống chúng ta ở điểm này đấy. Chứ không có người mình cẳng cỗi lắm. Cứ thích cái đồ cổ, cứ thích cái truyền thống. Chúa Giêsu bị chết vì Ngài phá vỡ truyền thống của người Do Thái. Còn nếu chỉ thích đổi mới vì chuyện lạ thì chúng ta thấy nó rất là cảnh cấu. Trở về vấn đề ăn chay được bàn đến trong tin mừng hôm nay cũng vậy. Tại sao Chúa Giêsu muốn thay đổi cái thể thức ăn chay của người Do Thái? Là vì cái đó nó không thuộc lãnh vực đức tin. Những gì thuộc đức tin thì không bao giờ Chúa Giêsu thay đổi. Thí dụ như nói Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu độ cho mọi người ở sáng thế chương 3 câu 15 thì không bao giờ bỏ được cái câu đó. Hay là ở thời cũ người ta phải tôn trọng lời Chúa như thế nào thì thực tế cũng vậy, không bỏ được. Còn vấn đề ăn chay nó chỉ là nghi thức tôn giáo để bày tỏ cái đạo đức của mình, hoặc là bày tỏ cái hình thức sống đạo. Bởi vì tôn giáo nào cũng có cái cách bày tỏ qua việc ăn chay để biểu lộ. Nhìn thấy người ta ăn chay thì biết được họ thuộc tôn giáo nào, hay họ ăn chay như vậy để làm gì, và thể thức ăn chay của các tôn giáo khác cũng như mục đích ăn chay của các tôn giáo khác, kể cả Do Thái giáo, khác xa hình thức và mục đích ăn chay của Chúa Giêsu đổi mới. Ví dụ như chúng ta thấy Phật giáo họ ăn chay từ hình thức đến mục đích khác chúng ta. Người Phật giáo ăn chay, hình thức của họ là gì? Ăn chay không phải là nhịn đói, mà ăn chay là không ăn thịt các động vật. Đó là hình thức ăn chay của Phật giáo là như vậy. Mục đích là gì? Mục đích là không xâm phạm đến hồn người. Bởi vì người ta tin rằng một người chết chưa được siêu thoát thì hồn người đó nhập vào cái con vật nào đó. Bây giờ mình giết con vật là giết hồn người, sát hại người thân yêu. Cho nên người ta không ăn chay với mục đích là tôn trọng linh hồn người quan vô khác chứ. Hay là Do Thái giáo cũng vậy, thì thức ăn chay của họ, mục đích ăn chay cũng khác với Chúa Giêsu muốn. Những người Do Thái ấy, ăn chay hình thức như thế nào? Họ phải mặc áo bào bố, cái áo xấu nhất, rồi để tóc xóa xuống, rồi lấy cho chết lên đầu, mặt mũi thì ủ rũ, ngồi trên đống tro trông thê thảm lắm. Đấy, ăn chay như vậy đấy. Và cái mục đích của họ thì có nhiều lắm. Có khi một người qua đời thì họ cũng ăn chay để nhớ thương, để báo hiếu người qua đời. Như Samuel cái thứ nhất chương 21 câu 12. Hoặc là những người phụ nữ chồng chết sớm và cái tuổi lập gia đình mà bây giờ ở hóa như vậy không được. Họ cũng ăn chay để gì? Để cầu mong có người khác nước. Như bà Judith ở trong sách Judith chương 8 câu 5 câu 6 bài hóa cũng ăn chay mà ế cũng ăn chay luôn. Trời ơi. Ôi, chúng ta nhớ con gái ông Jephthê chưa lấy chồng vẫn lớn rồi mà chưa có ai rước cả. Thế mà bố đã hứa này, với Chúa bố khi thắng trận để gặp ai đầu tiên thì người đó là lễ vật dâng cho Chúa. Ông về ông ấy gặp ngay đứa con gái của ông ấy. Xuất trận khi thắng trận về thì người đầu tiên ông gặp là con gái. Thế ông bảo chết rồi, bố đã hứa với Chúa làm lễ vật, bây giờ bố gặp con bây giờ làm sao bây giờ. Rồi con gái bảo thì bố hứa thì bố cứ làm, nhưng mà thưa bố, con còn ở đấy, con còn trinh nữ, con còn ở độc thân như vậy thì con cũng xứng đáng. Nói kiểu nôm na Việt Nam là con còn bị ế thì xin Chúa, xin bố cho con đi khắp nơi con sám hối về con còn đang ế. Rồi sau đó bố mới đặt tay vào đó cũng ăn chay sám hối. Hoặc là khi gặp tai ương động đất này, lũ lụt bão tố, người ta cũng ăn chay. Ở hai quyển thứ hai các vua chương 25, hoặc là trước khi ra trận người ta cũng ăn chay cầu xin trước ủng hộ sách sáng bên từ đến chương 14. Hoặc là khi thi hành một sứ mệnh gì, trước khi lãnh nhận một khi lãnh nhận một sứ mệnh và ra đi thi hành thì cũng phải ăn chay. Chúa Giêsu cũng làm như vậy. Ta đọc ở Ma-thi chương 4 bắt đầu cuộc đời công khai của ngài lên đường rao giảng lời của cha, thì ngài lên đường ăn chay cầu nguyện suốt 40 ngày ngoài cũng ăn chay vậy. Thì chúng ta thấy cái mục đích của người sẽ phải ăn chay rất là khác. Nhưng mà nhiều người trong Do Thái giáo lợi dụng ăn chay để làm trái ý Chúa, bởi vì lợi dụng ăn chay để thủ lợi. Ví dụ như là ngày mai ăn chay này thì ngày hôm nay phải làm nhiều hơn đi, bởi vì ngày mai ăn chay thì không lao động nó không được bằng hôm nay, thì hôm nay phải làm gia tăng đi. Nên các ông chủ có thể bắt công nhân phải gia tăng công việc để ông có thủ lợi. Hoặc là áp bức những người làm công, vì ngày mai ăn chay tao không có thủ lợi thì ngày hôm nay tao trả lương mày ít đi, vì ngày mai tao trả lương mày bằng mỗi ngày thì ngày mai ăn chay không làm việc thì tao bị lộ đó. Áp bức rồi trở nên cãi vã ẩu đả. Ngôn sứ Isaia chương 58 chúng ta đã thấy cái thói xấu đó của một số người Do Thái. Đúng ra mục đích ăn chay của Do Thái giáo theo ngôn sứ Isaia cũng chương 58 ông ấy nhắc lại là anh em ăn chay thì phải sống như thế này, ăn chay thì phải sống nhân ái, sống hiền hòa, đừng áp bức ai, phải giải phóng cho những người bị tù đày. Ai vô gia cư không có nhà thì anh em hãy đón họ ở nhà ở chung. Ai thấy người anh em mình chân chuồng nghèo khó không có y phục thì cũng phải cho họ quần áo mặc. Ai thấy người anh em của mình đói khát mình có của thì phải chia cho họ. Như vậy sự sáng của anh em mới bùng lên và anh em nhích nghe cầu nguyện thì Chúa nói có ta đây. Đó, sống như vậy ăn chay thì cái kiểu đó cầu nguyện thì Chúa nhận được, có ta đây. Nhưng kiểu sao chúng ta thấy sống ăn chay đúng mức như một sự dài nói đó vẫn còn ở trong cái lĩnh vực nhân bản, cái là tạo cái tương quan tốt giữa người với người thôi. Đối với Đức Giêsu, sống nhân bản, tạo tương quan tốt người với người chưa đủ. Cái chính việc ăn chay là làm sao tìm lại được sự hiện diện của Giêsu trong cuộc sống. Cho nên tin mừng hôm nay có những người đến trách Đức Giêsu rằng tại sao ngài không dạy môn đệ của ngài ăn chay, để ông môn đệ của Gioan cũng ăn chay, môn đệ của vị phái cũng ăn chay, còn môn đệ của thầy Giêsu tại sao cứ ăn đủ ở ngoài gặp đâu cũng ăn làm sao? Thì Đức Giêsu trả lời thế này: chẳng lẽ khách đám cưới lại ăn chay khi chàng rể còn ở với họ sao? Khi tân lang còn ở giữa đám cưới, bao lâu tân lang bị cất đi, lúc đó người ta mới ăn chay. Không ai lấy vải mới vá vào áo cũ, thì miếng vải mới nó co lại làm cho cái vải cũ nó còn dễ tỏa rách lớn ra. Không ai để lấy rượu mới đổ vào cái bì cũ rồi, bì cũ thì nó dễ bể lắm, mà rượu mới phải đổ vào bì già mới. À, như vậy chúng ta thấy muốn đón nhận cái giáo lý mới của Chúa Giêsu về ăn chay phải đổi cái nội trạng mình, cái này đừng đồng hóa cái điều đã có trong luật Môi-se về ăn chay thế nào thì cứ giữ như vậy. Bây giờ phải đổi. Đổi vì sao? Vì việc ăn chay đúng mức như Isai nói đó mới đạt nhất bán. Chúa Giêsu muốn được phải tìm lại Giêsu cơ. Cho nên ngài bảo bao lâu tân lang bị cất đi, lúc đó người ta ăn chay. Đối với chúng ta, khi nào tân lang cất đi? Tức là Chúa Giêsu không còn hiện diện ở nơi ta đó. Có hai lý do tân lang hay là Giêsu không ở với ta. Một là ta phạm tội, là ta trục xuất ta, đuổi Chúa Giêsu ra khỏi tâm hồn ta. Hai là ta khước từ nhu cầu đồng loại, khi ta có thể giúp đỡ là ta cũng xua đuổi tân lang. Cho nên vậy thì nếu ta phạm tội hoặc là ta khước từ nhu cầu nhiên, Giêsu không còn ở nơi ta nữa, tân lang bị đuổi đi đó, thì lúc đó ta ăn chay để mời ngài trở lại. Nghĩa là sao? Cụ thể ăn chay là bớt cái nhu cầu của thân xác mình, bớt lo cho lĩnh vực ở xã hội này, để nó có thời giờ đi xưng tội, phải không? Đi xưng tội để chúng tha thứ tội lỗi, tâm hồn mình mới trở lại là đền thờ của Thiên Chúa, Chúa mới ở chứ. Và ăn chay còn có lý do nữa là mình ăn chay thì mình bớt cái tiêu của mình đi. Ví dụ đáng lẽ ngày hôm nay tôi không ăn chay, tôi đi chợ là 200 ngàn, nhưng mà vì ăn chay tôi đi chợ có 100 ngàn thôi, có 100 ngàn nữa tôi dành để lo việc phát triển tin mừng, để chia cho những người túng thiếu. Đó là tôi gặp được tôi đang đi xuống, chứ còn không phải là nhịn ăn để rồi ngày mai ăn nhiều hơn, không đúng. Nên tôi nhắc lại chưa nói là bao lâu tân lang bị cất đi thì ta ăn chay, tức là chúng ta phạm tội, chúng ta khước từ tình yêu mình, thì Chúa Giêsu không còn. Ăn chay để tạo điều kiện đi xưng tội, ăn chay để có điều kiện chia sẻ, rồi chính vì có chia sẻ và tâm hồn mình trong sạch, mình mới có thể đi dựng lễ và rước lễ, thì lúc đó thực sự tân lang Giêsu ở với mình. Chân đi dựng lễ mà để tâm hồn mắc tội trọng không được rễ. Và trước khi rước lễ, hồi thánh cũng đòi buộc chúng ta phải giữ chay ít là 1 giờ đối với người khỏe mạnh bình thường, trừ nước lá và tôm chữa bệnh thì không có phá chay. Nhưng đối với cái người già yếu hoặc là bệnh tật thì không phải giữ chay. Tại sao già yếu và bệnh tật không phải giữ chay? Vì tôi vừa nói á, giữ chay là để có của mà chia, thì cái người bệnh làm sao mà còn chia cho ai nữa? Người già họ làm sao giúp ai được nữa? Cho nên người già như vậy không có đòi buộc phải lo cho người khác, vì thế họ không phải chịu trách. Còn ngoài ra là phải sức chay mới được dự lễ, mới được rước lễ. Và mỗi khi chúng ta rước lễ như vậy, với cái đồ của Thánh quyết định là chúng ta được Chúa Giêsu đến với chúng ta. Đó là tân lan Giêsu ở mình. Cho nên trong mùa chay, và bây giờ là hội thánh nói là 40 ngày chay thánh, từ lễ cho đến lễ phục sinh, đấy là 40 ngày. Trong thời gian đó chúng ta có nhịn ăn, chúng ta có sống kham khổ, chúng ta có không làm bất làm ai chăng nữa đi, trong thời gian đó không làm bất làm ai, vì ăn chay cho nên không cãi vã hết, không giận nhau nữa, không nhậu nhẹt nữa, nhưng mà không đi nước lệ, mùa chay không nước lệ, thì Giêsu tân lan đâu ở với mình? Bởi vì ăn chay mình mà tìm lại Giêsu mà. Cũng vì cái luật, cũng vì lý do đó mà hội thánh buộc mùa chay đó, tức là từ lễ cho đến lễ chuông đền xuống ấy, ít nhất phải nước lệ một lần. Ăn chay mà không nước lệ gì, ăn chay làm cái gì? Đây cái mục đích mà Chúa Giêsu đòi chúng ta hôm nay ăn chay là phải rước lễ, để cuối cùng tạo điều kiện chúng ta đi dự lễ và rước lễ. Và chúng ta còn biết rằng trong cái thánh tài, chúng ta được Chúa gọi chúng ta như hiện thế của Ngài, Ngài là tân lan của ta. Theo luật hôn phối, khi nào cô cậu thành vợ chồng chính thức? Anh này có gia đình. Khi nào vợ chồng thành, cô cậu thành vợ chồng chính thức? Khi nào? Khi nào? Khi hai người theo sau đã là hôn thú, vào theo giáo hội thì đã thành bí tích hôn phối ở nhà thờ, đủ chưa, xong chưa, đã thành vợ chồng chưa, trọn vẹn chưa? Hả? Về pháp lý ra phường đã làm hôn thú rồi, rồi trong đạo đã đến cha rồi là cử hành lễ phối cho đôi vợ chồng rồi, đã thành vợ chồng chính thức chưa, trọn vẹn chưa? Chưa. Khi hai người họ sống chung với nhau, nói một cách nôm na, khi họ hiến thân xác cho nhau. Đó. Cho nên nếu cái đồn vui đó làm đến cái nhà thờ rồi, rồi về nhà có chuyện gì bất hòa đó, vẫn bỏ được, giáo hội vẫn tháo gỡ được. Còn nếu mà lễ ở nhà thờ xong rồi về ăn ở với nhau, sau đó bất hòa, không tháo được. Cho nên khi ăn ở với nhau là bất khả lý gì, vô phương đạo tham cỡ. Nên từ rõ ràng trong cái luật hôn phối thì cái chuyện giấy tờ xã hội, cả thô tục trong tôn giáo cũng chưa làm nên cái đôi vợ chồng trọn vẹn, trừ khi nào hai người trao thân cho nhau và lúc đó trở nên một. Thì Chúa Giêsu nói ở trong Matthew chương 19 câu 5 ấy, luật hôn phối hai người trở nên một thì không bao giờ được ly dị nữa. Cho nên khi chúng ta đi dự lễ, rõ ràng Giêsu là tân lan, chúng ta là hiện thế. Khi ta đi nước lễ có phải là tân lan trao thân cho ta, và ta là hiện thế cũng trao thân cho tân lan không? Đúng không? Đó, cho nên cái việc ăn chay chưa mới nói này, tân lan thì tất nhiên là vậy ấy. Cho nên chúng ta chỉ thực sự là hiện thế của Chúa khi chúng ta rồi đấy trọn vẹn á, trao thân mà. Vợ chồng phải trao thân mới là vợ chồng trọn vẹn. Và khi chúng ta trở nên một với Chúa Giêsu như vậy thì chúng ta trở thành tư tế với Ngài và của lễ trong Ngài. Vì thế thư Giăng phái chương 5 có một câu hỏi nói là thượng tế nào cũng là người được chọn trong số các phạm nhân và được đặt lên làm đại diện cho loài người. Để dâng tế phẩm cũng như tế vật đền tội, vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, vì chính người ấy cũng mang để yêu đuối. Đức Chúa Hoàng cũng vậy, Hồng Y cũng thế, tôi cũng thế, được chọn giữa loài người mang để yêu đuối. Nhưng nhớ rằng hàng dẫn Hồng Giáo Hoàng hay Hồng Y giác mục hay tôi chẳng nữa lấy mục chỉ thực sự là tư tế khi được tham dự với chức tư tế của Chúa Giêsu minh tại hiện thế. Ngài là Tân Hương, Ngài là Tân Thạc, thì cùng với Ngài đồng tế. Cho nên Phaolô mới nói được chọn ở giữa loài người là những người còn để yếu đuối, vì yếu đuối nên phải dâng lễ đền tội cho chính mình và cho toàn dân. Vậy không ai tự gán cho mình vinh dự này, không ạ, nhưng phải được Thiên Chúa kêu gọi. Cho nên nếu một ông thầy nào mà đưa tiền cho công an để đút đón cho bạn ký giấy tờ cho mình chịu chức linh mục ấy, bằng tội nặng thì vừa phong chức linh mục không thành còn mang tội nặng. Bởi vì là do Thiên Chúa chọn, chứ không phải là tôi bỏ tiền ra rồi tôi được chịu chức linh mục. Chứ đi tác giả Thư Do Thái nói là người Thiên Chúa chọn chứ không ai tự giành lấy. Đấy này là thượng tế theo phẩm hàm Melchizedek. Thánh vị 110 hay 109 nói Chúa Giêsu là tư tế theo phẩm hàm Melchizedek, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là tư tế theo phẩm hàm Melchizedek. Từ lúc nào? Lúc chúng ta đã nhận bí tích thánh tài, ta đã thuộc về Chúa Giêsu là tư tế thuộc phẩm Melchizedek. Cho nên đúng ra chúng ta thấy có nhiều ca đàn hát con đã đi một đời đời theo dòng Melchizedek. Cái bài hát đó được hát lúc ban bí tích tài phiếu, chứ không phải là lúc mà chính trước đi một con là đi một đời đời theo hàm Melchizedek đó, người ta đã nhận bí tích tài từ đó là thuộc về Chúa Kitô. Và tại sao Chúa Giêsu hay chúng ta được gọi là thượng tế theo phẩm bằng của Melchizedek? Là vì lý do thế này: ở trong Cựu Ước những nhân vật quan trọng đều có lấy định con ai, sinh ra ở đâu, làm việc gì. Đó, riêng ông Melchizedek không biết lấy định, chỉ lấy số tiền một lần duy nhất ở trong sách Sáng Thế chương 14. Lúc đó ông Abraham được quân đi đánh các vua chúa ở Sodoma để bảo vệ quyền lợi của nó. Rồi khi thắng trận, ông trên đường trở về thì thinh linh các ông binh sĩ đón gặp được đường. Thế là ông Abraham quỳ ngay xuống trước mặt binh sĩ, rồi Melchizedek lấy rượu lấy bánh đưa cho Abraham. Abraham thì dâng cho Melchizedek một mùa phần mười chiến lợi phẩm tịch thu được ở bên Sodom. Rồi sau đó Melchizedek chúc lành cho Abraham rồi biến mất, rồi không bao giờ nói về Melchizedek nữa. Ông này ở đâu không? Không biết, tự nhiên xuất hiện. Mà tên ông ấy là vua thành Salem, mà Salem có nghĩa là bình an. Ông có Salem có bao giờ có thấy ông vua nào vua Melchizedek đâu, mà ông ấy mang tên bình an. Như thế chúng ta để ý, trong cái bối cảnh đó thì ông Mô-xê trội tuổi hơn ông Abraham. Bởi vì lúc đó ông Abraham đã thánh các vua ở Sodoma, thì mặt xã hội ông Abraham là nhất, bởi vì không vua nào thắng được ông mà. Thế mà cuối cùng khi Abraham thắng mọi cái ông vua oai hùng như vậy, và gặp ông Mô-xê thì đáng lẽ Mô-xê phải quỳ xuống trước mặt Abraham chứ, nhưng ngược lại Abraham quỳ xuống trước mặt Mô-xê. Như vậy Mô-xê cao cả hơn Abraham. Ông Abraham còn dâng chiếc tay phẩm cho Mô-xê, và Mô-xê đưa rượu của đứa bánh cho Abraham ăn. Hình ảnh Chúa Kitô đưa bánh rượu, rồi Mô-xê chúc lành cho Abraham. Đó là lý do người ta thánh vị 110-109 đó này, nên vị tư tế theo phẩm mạng Mô-xê, không lý lịch, không dòng tộc, không cười sự, không tự tân cùng, nhưng mà là người cao cả. Đó, cho nên hàng giáo sĩ được chọn ở trong xã hội cũng vậy, bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng xứng đáng gì làm như một đâu, vì gia đình tôi rất tầm thường trong này. Bây giờ chú chọn tôi, chú kêu tôi thì tôi biết ơn, tôi làm công việc của chú thôi, chứ đâu phải là tôi hơn ai đâu, tôi chẳng đạo đức hơn ai, chẳng tài giỏi hơn ai, nhưng mà tôi là linh mục, tôi có quyền giơ tay chúc lành cho những người đó, không phải là thân thế của tôi mà phải được. Cho nên tác giả thư Do Thái nói tiếp về Chúa Giêsu cũng là nói về chúng ta nữa. Khi còn sống kiếp phàm nhân ở đời này, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu oan khóc lóc và dâng lời khẩn nguyện, nài xin Đấng có quyền năng cứu mình khỏi chết, dầu là con Thiên Chúa, Ngài phải trải qua gian khổ và học cho biết thế nào là vô cùng. Và một khi đã đến tới mức thập toàn, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tục phục ngợi. Đấy, Chúa Giêsu chỉ là tư tế khi Ngài thi hành ý của Cha Ngài mà đến nỗi phải chết cách nhục nhã. Đó là tư tế của Chúa Giêsu, là tư tế. Chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên vua Thánh David nói về vị tư tế theo phẩm mạng Mô-xê, nói rằng con là tư tế một đời theo phẩm mạng Mô-xê. Khi chúng ta lãnh nhận cái thánh tẩy, tôi nhắc là mình là hiện thế của Chúa Kitô, thì khi dâng lễ chúng ta gặp tân lạc Giêsu để kết hợp với Ngài mà trở nên được đồng tế với Ngài, được đứng đồng tế. Vì trong cái lễ linh mục là hiện thân Chúa Kitô, còn các tín hữu là hiện thế của Chúa Kitô, cho nên thánh lễ luôn luôn mang bản chất là đồng tế. Thánh lễ nào cũng phải là đồng tế. Đồng tế đây không có nghĩa là có nhiều linh mục gọi là đồng tế, mà đồng tế có nghĩa là Chúa Giêsu với những người được Ngài cứu độ trở nên một của lễ. Chúa Giêsu không dâng một mình Ngài cho Đức Chúa Cha, mà trong đó Chúa Giêsu ôm cả chúng ta dâng được Chúa Cha. Đó là của lễ mới của Chúa Giêsu dâng này. Vì thế mà trong giáo luật số 906 quy định thế này: vì tư tế không được dâng lấy một mình, không có được dâng lấy một mình, trừ khi có lý do chính đáng, trừ khi hoàn cảnh không thể nào có giao dân đến, thí dụ một trong tù chẳng hạn, thì vậy có mình không, thì lúc đó là một mình dâng lấy được. Còn nếu có không vì những ngăn trở gì mà có thể kiếm được một vài giao dân, thì bắt buộc vị tư tế phải kiếm một hai giao dân dựng lễ với mình mới được dựng lễ. Tôi đã phải giáo luật số 9 không sao đấy. Thế mà tôi rất tiếc nhiều trường hợp tôi gặp từ giám mục cho tới linh mục dâng lễ một mình. Cả giám mục đó tôi gặp nhiều lắm, dâng lễ có mình. Trong cái luật giáo hội nói không được dâng lễ một mình. Chẳng, hoàn cảnh tu đầy thì mới dâng lễ một mình. Còn bây giờ ở giữa xã hội này thiếu gì người giữ lễ với mình, phải dâng lễ với ít là một hai người khác thôi mà. Tôi nói một cái chỗ khác đấy, thế như người tòa giới mục Sài Gòn này ở dưới sân tòa giới mục có một cái nhà nguyện, mỗi một buổi sáng thường thường có chừng đỡ 50-70 người hay có khi cả hơn 100 người đến dự lễ, thì giới mục không được phép là dự lễ một mình ở trên đó mà phải xuống dự lễ với cái cuộc đoàn thôi. Rồi luôn có thành, vì tôi nhắc lại là cái lý do của thánh mục như vậy là vì bản chất của thánh mục là đồng tế Chúa Giêsu với những người này được cứu độ, cho nên linh mục phải dâng lễ thôi, một ngày hay hai ngày khác là tối thiểu là như vậy. Và Chúa Giêsu cũng chỉ trở nên của lễ khi ngài thi hành trọn vẹn ý Chúa Cha, cho nên ai không thi hành trọn vẹn ý Chúa Cha thì không có của lễ dâng lên Chúa được. Vì thế mà chúng ta vừa đọc bài đọc trong chúng ta vừa nghe trong sách Samuel là quân Amalek nó mạnh lắm, nó cứ làm hại dân của Chúa, dân Israel, thì Chúa với ra lệnh cho vua Saul là đi diệt bọn Amalek, dằn mặt đó để nó không được quấy nhiễu dân tộc Chúa đã chọn. Và Chúa bảo làm được thế thôi, chứ đừng khi thắng nó thì lại cướp của nó, thì người ta sẽ hiểu lầm là ngươi tham của mà đi đánh người ta. Không, đánh nó để nó đừng có động đến dân tộc của Chúa thôi, rồi đi về thôi. Thế nhưng mà ông vua sau khi thắng quân Amalek cũng thấy nó giàu có quá, không có lấy những cái gì quy giá đưa về. Rồi ông đưa ông dâng cho Chúa chích một phần mười cái chiến lợi phẩm dâng cho Chúa. Thế là Chúa sai quân sứ sau này đến trách này, tại sao ông lại có lễ vật này ông dâng, ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa bảo ông khi đánh quân Amalek không được lấy gì của nó, tại sao ông lấy về rồi ông bày đặt ông dân này? Này, vâng lời thì trọng hơn của là việc dân lễ. Thì cái câu này phải đặt nó ở trong cái bối cảnh. Nhiều người cứ nói vâng lời trong của lễ có nghĩa là bắt người ta vâng lời tối mặt, chả biết lý do đúng hay sai nữa. Không phải, đặt cái hoàn cảnh mà vâng lời hơn của lễ là chắc muốn phải ông vua không tuân lệnh Chúa. Vì Chúa bảo đánh người ta để nó đừng hại dân tộc do tái thôi, chứ không được lấy gì mới như thế. Lấy của người ta xong rồi được lấy dân lễ, phải vâng lời Chúa chứ không là trái ý Chúa, được có cái gì để mà dân lời Chúa. Bởi vì lời Chúa rất quyền năng, Chúa nói là phải thực hành. Do đó câu Thông Ngôn Tin Mừng chúng ta mới đọc lại từ Giê-xu ái chương 4 câu 12, lời Chúa là lời sống động hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình và tư tưởng của lòng người. Bởi vậy và Chúa phán với những người nào trung thành giữ lời Chúa, sống theo lời Chúa, thì ngài nói ai sống đời hoàn hảo là trung thành với Chúa đó, trung thành giữ lời Chúa, thì ta sẽ cho nó được hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Câu đáp này chúng ta mới đọc. Tôi nhắc lại, ai sống theo lời Chúa dạy, thực hành ngài chỉ điểm, ngài bảo những điều ngài chỉ dạy, thì người đó được gọi là người hoàn hảo, được Chúa cho hưởng ơn cứu độ.